Đế Bá, chương 519, phòng tuyến tiên hiền, 2, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ vuốt ve bia đá, nhớ lại thời đại hắc ám, bao nhiêu đại giáo cường quốc nhân tộc tan vỡ, bao nhiêu người lùi về thiên đạo viện. Trận chiến tranh đó, Lý Thất Dạ đứng đây, đối mặt vạn địch. Đó là chiến dịch đảo ngược chiến cuộc, ở thời đại đó Lý Thất Dạ đứng đây, dùng phòng tuyến tiên hiền chịu đựng kẻ thù tấn công dồn dập. Trận chiến ấy tấm bia đá bị máu nhuộm đỏ, có máu chiến tướng dưới tay Lý Thất Dạ, có máu của Cổ Minh. Bao nhiêu năm qua đi, hôm nay Lý Thất Dạ lại dùng phòng tuyến tiên hiền. Tuy trận chiến này thua xa cuộc chiến khốc liệt năm xưa nhưng vẫn làm Lý Thất Dạ nhớ lại thời đại hắc ám, tâm tình hắn buồn bã. Nhìn tấm bia đá làm ký ức phủ bụi nhớ lại nhiều người. Thật lâu sau mọi người tỉnh táo lại, học sinh Đại Thế Viện siêu hưng phấn reo lên, Đại sư huynh vạn tuế. Lý Thất Dạ bị học sinh Đại Thế Viện bao vây, các học sinh cao giọng quát, Đại sư huynh vạn tuế, nhiều học sinh Đại Thế Viện ném Lý Thất Dạ lên cao. Tiểu Nê Thu không chịu cô đơn xông vào đám đông, cười nói. Ta nữa ta cũng là Đại Công Thần. Đám học sinh hưng phấn ném Tiểu Nê Thu lên cao thật cao. Từ Không Thâu Thiên thì ngay khi đại chiến kết thúc đã bỏ chạy, thân phận của gã không thể lộ ra ánh sáng, gã không muốn bị người nhận ra lai lịch. Trong phút chốc vui sướng sau cuộc chiến cảm nhiễm toàn bộ học sinh Đại Thế Viện, cả đám rất hưng phấn. Có người không vui nổi, đặc biệt là học sinh Thánh Thế Viện, Đỉnh Thế Viện, bọn họ cố gượng cười. Cuộc chiến kết thúc, liên minh 11 lão bất tử chết trận, tất cả người áo đen vào Thiên Đạo Viện đều bị giết sạch, không người nào sống sót chạy ra. Thiên Đạo Viện cũng bị tổn thất nặng nề nhưng trong cuộc chiến cuối cùng thắng lớn, đồ diệt liên minh mạnh nhất cướp đi 3 tiên đế bảo khí. Tin tức truyền ra toàn Đông Bách Thành yên lặng. Đối với tu sĩ thế hệ trẻ cường giả bình thường, bọn họ biết ít ỏi về nội tình. Nhiều lão bất tử đại giáo cường quốc thì biết nội tình. Có lão bất tử đại giáo cường quốc còn tham gia vào chiến dịch đó. 2 tiên đế chân khí, 7 tiên đế bảo khí, 11 lão bất tử. Trận thế như vậy nghĩa là có ít nhất 2 đế thống tiên môn tham gia vào liên minh mật. Bao nhiêu đại giáo cường quốc góp sức trong âm mưu chiếm Thiên Đạo Viện thì không biết. Đại tai nạn sắp giáng xuống Thiên Đạo Viện, nhiều lão bất tử ở trong bóng tối cho rằng liên minh cường đại như vậy chắc chắn có thể cướp được Thiên Đạo Viện, phân chia thiên địa tổ mạch. Nhưng cuối cùng toàn quân hủy diệt, thậm chí mất 3 tiên đế bảo khí. Đại giáo cường quốc nào tham gia âm mưu đều câm điếc ăn hoàng liên, có khổ không nói nên lời. Đại giáo cường quốc tham gia âm mưu bắt đầu lo bị Thiên Đạo Viện phản công báo thù. Có một số lão bất tử không tham gia âm mưu, cảm thán rằng Thiên Đạo Viện từ vạn cổ đến bây giờ lù lù không ngã là có đạo lý của nó. Thiên Đạo Viện không ngã trong thời đại hắc ám, hôm nay dù đại tai nạn buông xuống chưa chắc Thiên Đạo Viện sẽ ngã. Trong chiến dịch này có lão bất tử núp trong chỗ tối bàng quan, trận chiến kết thúc làm bọn họ biến sắc mặt. Tuy mấy lão bất tử khoanh tay đứng nhìn không tham gia âm mưu, nhưng định đục nước béo cò thừa dịp Thiên Đạo Viện sụp đổ hốt ích lợi gì. Hiện giờ liên minh toàn quân bị diệt, mất 3 tiên đế bảo khí, đám lão bất tử bàng quan toát mồ hôi lạnh. Góc truyện audio.com, bọn họ thầm mừng vì mình không tham gia âm mưu, nếu không kết cục của 11 lão bất tử thần đàn chính là của bọn họ. Lão bất tử biến sắc mặt nói, âm mưu, đây rõ ràng là âm mưu, không chỉ là âm mưu của liên minh âm mưu, cũng có âm mưu của Thiên Đạo Viện. Đây là Thiên Đạo Viện đặt cái bẫy dụ rắn ra khỏi hang, đóng cửa đánh chó. Đại chiến kết thúc, nhiều người suy nghĩ rõ ràng Thiên Đạo Viện cố ý đặt bẫy dụ rắn ra khỏi hang, đóng cửa đánh chó, nhưng không ai dám đứng ra chỉ trích. Nếu không phải liên minh âm mưu muốn diệt Thiên Đạo Viện thì sao rơi vào bẫy? Có người nghi ngờ Thiên Đạo Viện nứt ra có phải thật không? Chưa biết chừng đây là tin giả để đánh tan tác tất cả kẻ hù có lòng muốn cướp Thiên Đạo Viện. Sau chiến dịch này có người chú ý tới một nhân vật, đó là Lý Thất Dạ. Mọi người đã hiểu Lý Thất Dạ và Thiên Đạo Viện là chung một ruột, Lý Thất Dạ ở ngoài sang, Thiên Đạo Viện trong tối. Lý Thất Dạ giết Bá Hạ, Hổ Nhạc trước, Đồ Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử chẳng qua là dụ rắn ra khỏi hang, hắn cố ý giấy lên chiến tranh. Nhưng khi nhiều mọi người âm thầm cho rằng Lý Thất Dạ, Thiên Đạo Viện bắt tay nhau bắt hết liên minh âm mưu, không ai biết chiến dịch này do một mình Lý Thất Dạ đạo diễn. Trò dụ rắn ra khỏi hang, đóng cửa đánh chó là Lý Thất Dạ tự tay sắp đặt. Thiên Đạo Viện thật sự bị tách rời, nhưng tin Thiên Đạo Viện sắp đến ngày tàn, tách rời hoàn toàn là tất nhiên thì là giả. Đây là tin giả Thiên Đạo Viện cố ý thả ra, dụ liên minh âm mưu mắc câu. Liên minh âm mưu cho rằng Thiên Đạo Viện sắp không chống đỡ được, tách rời hoàn toàn, cuối cùng Thiên Đạo Viện sẽ thành tro bụi. Liên minh âm mưu cứ thế nhảy vào cái bẫy của Thiên Đạo Viện. Lý Thất Giả tự mình chủ trì chiến tranh này, Thiên Đạo Viện từ thủ biến công, chiến dịch đồ hết tất cả lão già định diệt Thiên Đạo Viện. Điều này khiến Thiên Đạo Viện từ yếu thế chuyển thành trên cơ, nắm giữ quyền chủ động. Hiện nay dù cuối cùng Thiên Đạo Viện bị tách rời, những người khác có muốn âm mưu gì sẽ phải đắn đo xem có trở thành liên minh hâm yêu thứ hai không. Sau khi chiến tranh kết thúc, Sư Hống Hoàng Chủ lại gặp Lý Thất Giả thì thái độ rất là kính nể. Trước đó Sư Hống Hoàng Chủ có lòng cầu hiền thật, nhưng sau chiến dịch gã gặp lại Lý Thất Giả chỉ còn sự kính nể. Trong khoảnh khắc này Sư Hống Hoàng Chủ đã hiểu tại sao nữ nhi nguyện ở lại bên cạnh Lý Thất Giả là một người hầu. Sư Hống Hoàng Chủ thầm toát mồ hôi lạnh, may mắn Sư Hống Môn không làm gì đắc tội Lý Thất Giả, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết. Sư Hống Hoàng Chủ chợt nhớ nữ nhi từng nói dù ở khi nào cũng đừng làm phật lòng Lý Thất Giả, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng. Sau khi chiến dịch chấm dứt, Băng Ngữ Hạ chạy ra nhìn Lý Thất Giả, nói. Tiểu quỷ, âm mưu này chắc là ngươi sắp đặt phải không? Lý Thất Giả đánh giá Băng Ngữ Hạ từ trên xuống dưới, nói. Tiểu muội, bây giờ là nửa đêm, nàng chạy tới chỗ ta chắc nàng muốn dâng hiến đêm nay đi. Nhưng cách ăn mặc nam trang của nàng làm ta mất hứng thú, muốn leo lên giường của ta thì đổi nữ trang đi, không chừng ta sẽ có tính thú. Lý Thất Giả nói xong cười phá lên, Băng Ngữ Hạ bị chọc tức mặt đỏ rực. Người đi chết đi, Băng Ngữ Hạ đá mạnh một cước nhưng bị Lý Thất Giả né dễ dàng, nàng tức run người. Lý Thất Giả không để bụng Băng Ngữ Hạ tức giận thản. gocchuyenaudio.com, Nhiên nói, tiểu muội ta sắp gặp họa đến nơi nhưng không biết trốn đi đâu, lòng trung thành của nàng cần được thử thách. Sau này có chuyện tốt gì ta sẽ suy nghĩ chia một chén canh cho nàng. Cách chương.